Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ 2 đến thứ 6 để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tháng mới, thật nhiều sức khỏe, bình an và đặc biệt tháng này trở đi là tháng du lịch đấy. Không biết là luật sư đã có lên lịch trình để đi du lịch hay là chưa đấy nhỉ?
Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khánh Thi.
Luật sư đợi Khánh Thi một chút xíu, Khánh bên này đang là kỹ thuật một chút xíu, tại vì Khánh Thi hoàn toàn không nghe luật sư luôn.
À, không nghe gì hết á?
Dạ, bây giờ Khánh Thi nghe rồi đây này, nhưng mà bây giờ Khánh, xin lỗi luật sư, chắc luật sư phải chào quý thính giả lại, tại Khánh Thi sợ ở ngoài nãy giờ không có nghe được tiếng luật sư ấy.
À, vậy thì chào quý thính giả lại. Xin ái chào Thánh Thi và xin kính chào quý thính giả lại một lần nữa. Hy vọng rằng là quý vị và Khánh Thi nghe những gì tôi vừa mới nói, đúng không?
Nãy giờ chưa, mới đi ra sân khấu trở lại chào lại thì nghe, còn cái trước đấy không nghe.
Thì bây giờ rồi, thì bây giờ chúng ta lại bắt đầu lại. Tôi muốn nói rằng là như vậy mà chúng ta đã đi gần được nửa năm rồi đấy, Khánh Thi nhỉ?
Dạ, đấy, bây giờ hôm nay đầu qua tháng 6 rồi đấy, là nửa rồi đấy.
Một tới tháng 6 rồi đấy, thế còn du gì nữa hả Khánh Thi?
Dạ. Vậy thôi, không có, vậy giờ nhất định không du gì nữa nhá.
vui thôi chứ không du nhá.
Nói vậy chứ nói thì hay lắm Khánh Thi nói. Nhiều khi ở đi chơi đây chơi kia làm mềm kia chứ có đi đâu luật sư
đấy. Đang vừa mới bảo là đi đâu cứ nói thôi chứ có là rồi đâu bây giờ. Thứ hai nữa là tôi nói thật đấy nhá, tôi không muốn đi đâu nữa tại vì sang mắc quá rồi.
Bây giờ luật sư ơi, Khánh Thi có nghe một số người bạn nói với Khánh Thi là bây giờ đi về Việt Nam ấy, luật sư, mấy người bạn của người Việt Nam nói sao vé mắc. Khánh Thi nói thì đúng rồi, xăng dầu mắc thì cái gì chẳng mắc. Chứ đâu phải là bây giờ nói làm chi, đừng có nói tới đi đâu, đi du lịch đi thì nhất định là có những chuyến du lịch thì mình bắt buộc là mình phải xài tiền rồi. Còn bây giờ này, luật sư thấy ông có những cái nhỏ li ti đó, luật sư thấy cái gì cũng lên giá hết, mà lên cấp 3, lớp 4 luôn ấy. Mình đi chợ là mình thấy liền đấy, 100 đồng chẳng mua được cái gì hết.
Thật ra chẳng mua được cái gì, mà tôi nghe nói những người, mà nhất là những người làm xây dựng, họ nói trời ơi, gỗ bây giờ mắc lắm, mà ai cũng nói như vậy hết. Gỗ bây giờ mắc lắm, mà tôi cũng không biết là làm sao mà chúng ta có thể gọi là hạ những cái chi phí này xuống được nữa. Nó cứ như vậy mãi mà nó cứ tiếp tục đi lên thôi, cho nên chúng ta phải nói méo một chút thì là phải hoạch định cái tài chính lại của chúng ta trong cái cuộc sống nó như thế nào, để chúng ta có được một cái hoạch định cho cái chi phí tài chính trong gia đình cho nó được êm đẹp. Và khi mà chúng ta nói đến những vấn đề về xăng, thức ăn, những gì đó chúng ta cần mua nó đều phải lên giá hết. Và chúng ta cũng phải thắt lưng buộc bụng một chút, để chúng ta đừng có đi đến cái chỗ mà cái mực mà chúng ta khó khăn xài nhiều hơn là thu. Vì vậy chúng ta phải xem lại. Và tôi mong rằng là những người đã có các con, các cháu của mình ra trường vào những tuần trước và tiếp tục ra trường vào những ngày sắp tới, nhớ cẩn thận trong vấn đề đứng gần nhau. Sẽ có những thời gian mà chúng ta phải ở trong những cái đám đông mà chúng ta cho dù không muốn, cũng phải có những cái lúc đó, bởi vì những cái cuộc ra trường đều tụ tập tất cả những người đến để chúc mừng cho các cô các cậu đã được những cái thành tích kết quả trong bao nhiêu năm trời học hành khó khăn, và không có cách chi mà chúng ta có thể tránh được những cái sự va chạm đó, cho nên phải cẩn thận thêm một chút nhé. Còn những vấn đề mà đi du lịch thì mong rằng là quý vị sẽ có những ngày tháng an bình, đi đến nơi về đến chốn. Những gì đó chúng ta cần làm thì chúng ta làm, nhất là chúng ta đã không gặp người thân của chúng ta ở bên Việt Nam mấy năm nay rồi, cho nên tất cả nhiều người đều muốn được có cơ hội thăm viếng gia đình và người thân. Ở đây cũng vậy mà ở xa cũng thế, đi cho bình an và về ở lại nơi nhà của chúng ta cho nó được nhiều sức khỏe. Mong rằng là tất cả quý vị đều có những ngày tháng an bình sắp tới. Ngày hôm nay tôi muốn nói về thương tích tai nạn. Thương tích tai nạn chúng ta đã biết rồi, chúng ta trải qua khá nhiều những hồ sơ liên quan đến thương tích tai nạn, nói từ nhiều phía, nhưng hầu hết chúng ta chỉ biết rất là nhiều về những cái hồ sơ tai nạn xe. Ở văn phòng của chúng tôi thì những việc liên quan đến tai nạn xe là những việc chúng tôi làm khá nhiều. Những việc khác liên quan đến tai nạn là chúng ta nói đến tai nạn mà khi chúng ta đi phố rồi chúng ta té, chúng ta gãy chân hoặc là bị bong gân, hoặc là chúng ta bị thương tích, hoặc là chúng ta lái xe đạp ở trên đường rồi chúng ta bị tai nạn xe, hoặc là chúng ta bị xe đụng vào mình khi mình băng qua đường đi bộ. Cho nên cẩn thận là việc quan trọng nhất hết. Cho nên chúng ta phải biết là khi chúng ta rơi vào những vấn đề về tai nạn như vậy, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để biết rằng là cái việc đầu tiên khi tai nạn nó xảy ra thì cái mà chúng ta phải thẩm định là cái người nào là cái người có lỗi trong cái vấn đề tai nạn này. Người có lỗi là cái người đã vi phạm một cái điều khoản giao thông. Một là họ đã không để ý đến ở phía đằng trước họ vì họ đang bận mở cái radio, hay là họ đang bận trả lời cái text mà đúng ra không được quyền làm những cái việc đó, bởi vì luật đã nói rằng là chúng ta không được dùng điện thoại cầm tay trong khi chúng ta lái xe. Nhưng vì lý do gì đó bận rộn hay là khẩn cấp hay là việc gì đó mà chúng ta cúi xuống chúng ta nhìn vào cái điện thoại, thế là đùng một cái chúng ta thấy cái tiếng động cái rầm là chúng ta đã tông vào xe ở phía người đằng trước. Thậm chí có những người còn đụng vào đầu xe của cái người ở đằng trước mình là bởi vì mình đi ngược đường và không biết lý do gì mình lại đụng vào họ. Nó có rất là nhiều cái hoạt cảnh mà có những khi chúng ta phải cần đến những nhà chuyên môn để thẩm định là cái lỗi ở cái người nào đã va chạm vào cái người đối phương, hay là cái lỗi ở mình đã đụng phải người phía bên kia. Khi chúng ta đã vi phạm những cái điều luật giao thông, hay là khi người kia đã vi phạm cái điều luật giao thông, thì cái người nào có lỗi sẽ phải bồi thường cho những thiệt hại về tài sản, tức là cái xe hoặc cái xe đạp, hoặc là bồi thường cho những cái ghế cho các con mình ngồi trong xe, tùy vào từng trường hợp. Rồi chúng ta phải bồi thường cho những thương tích mà cái lý do cái thương tích đó nó xảy ra là bởi vì cái bất cẩn của cái người lái xe khi họ đang lái chiếc xe đó và đụng vào mình, hoặc mình đã đụng vào người khác. Một trong những cái điểm mà nhiều 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 người không có để ý đến là chúng ta có một cái điều khoản đó nó gọi là loss of consortium. Loss of consortium tức là một cái từ ngữ được dùng ở trong bộ luật tort. cái từ này nó nói về cái sự lấy đi cái phúc lợi của cái sự liên hệ trong một gia đình với nhau. Bởi vì cái tai nạn đã gây ra bởi cái người làm cái tai nạn đó. Trong cái chữ consortium này nó có nghĩa là cái sự liên hệ giữa hai người là vợ chồng sống trong một cuộc sống hôn nhân. Cái điều khoản này nó cho phép cái người phối ngẫu của cái người bị thiệt hại đó có thể đòi được bồi thường nếu họ phải rơi vào cái tình trạng cũng phải dùng đến những chi phí về y tế hoặc là những cái dịch vụ hay là những cái việc làm mà họ không có được với nhau trong một cái cuộc sống vợ chồng. Cái điều khoản này nó rất là khó cho nhiều người có thể hiểu rằng là tại sao chồng tôi là người bị tai nạn mà tôi cũng có thể đòi được bồi thường. Là bởi vì nếu hai cái người này là hai cái người đang sống trong một cuộc sống vợ chồng rất là tốt đẹp. Cái người chồng bây giờ bị cái xe kia đụng vào và làm cho cái người này không có cái cơ hội để làm những cái việc thương yêu người vợ thì người vợ đã bị thiệt hại bởi vì cái người kia đã vi phạm những cái điều luật mà làm cho cái người này không có được cái sự liên hệ tốt đẹp đó giữa hai vợ chồng trong những ngày tháng cái người chồng phải chữa trị những cái bệnh liên quan đến cái việc bị tai nạn. Quý vị thấy nó có lạ không? Nó lạ ấy nhỉ? Tại vì là mắc mớ gì chồng tôi bị thiệt hại mà tôi lại cũng có thể được bồi thường. Đó là lý do tại sao chúng ta biết được cái sự lấy đi những cái trường hợp khi có những cái cuộc tai nạn nó xảy ra mà nó làm cho cái cuộc sống của hai người này đã không được theo như cái gọi là cái hoạt động bình thường giữa hai người là vợ chồng với nhau. Cái ông này ông ấy bị thiệt hại trong một cuộc tai nạn xe. Ông ấy thưa để mà ông được bồi thường về những cái thiệt hại ông đã phải chịu đựng. Và vợ của ông ta cũng thưa để mà đòi lại cái sự mất mát về vấn đề vợ chồng cuộc sống hai người đã có. Cả hai bên đều không có cãi nhau về vấn đề ai có lỗi. Rõ ràng là cái người bên đối phương có lỗi. Nhưng mà họ đưa ra tòa chỉ vì một bên cái người không có lỗi đòi một cái số tiền bồi thường mà phía bên kia họ nói rằng là không có đáng để mà được bồi thường đến một con số như thế. Và sau một cái cuộc tố tụng và họ đưa nhau ra xử thì bồi thẩm đoàn mới đưa lại một cái quyết định cho cái ông này được một cái số tiền và người vợ của ông ta cũng được một cái số tiền là bởi vì cái sự mất mát liên hệ giữa vợ chồng của ông ta. Công ty bảo hiểm này không bằng lòng. Họ nói rằng là đâu có được. Là tại vì thì là cái bên phía bên bị thiệt hại, họ chẳng đưa ra cái bằng chứng gì để mà hỗ trợ cho cái sự đòi hỏi của họ hết. Anh án ở tòa kháng cáo không đồng ý. Họ nói rằng là trong cái thời gian cái hồ sơ này được xử ở trên tòa sơ thẩm, cả hai bên đều đưa ra những cái bằng chứng. Cái cuộc sống của hai người này, của cái ông này và vợ của ông ta đã bị gián đoạn, bị thiệt hại như thế nào Và cái sự thiệt hại đó, cái sự gián đoạn đó, nó là cái thương tích thẳng từ cái việc mà tai nạn nó xảy ra, làm cho hai người này không có được cái sự liên hệ vợ chồng mật thiết như họ đúng ra cần có. Và thêm vào đó thì ở phía bên đối phương, tức là bên bảo hiểm, họ nói hai người này có bao giờ họ làm những cái gì như là vợ chồng đâu. Và họ đưa ra một cái ý, một cái vấn đề, một điểm, mà cái điểm này họ nói rằng là hai người này đã không có khai thuế với nhau với những cái năm trước khi cái tai nạn này xảy ra. Khi mà chúng ta nói đến những cái vấn đề này đó, quý vị sẽ thấy nhất là trong những cái việc liên quan đến chứng minh chúng ta là vợ chồng trước pháp luật, cho dù chúng ta không có hôn thú, hoặc là chúng ta làm cái việc gì đó mà nó cần phải có những cái văn bản thuế để chứng minh liên quan đến những cái vấn đề mà chúng ta đã có. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ nhìn tất cả mọi khía cạnh, có thể họ đạt được những cái điểm mà chúng ta mong mỏi có được cái câu trả lời, hoặc là chúng ta cũng chả bao giờ nghĩ tới. Nói một thí dụ như nếu mà một người tới và để tôi xem, tới và tham khảo về vấn đề làm living trust, thí dụ đi ha. Thì ví dụ như cái người này nói tôi không muốn để tài sản lại cho cái người con lớn của tôi. Tôi mới hỏi tại sao? Thì theo lời bà giải thích thì bà nói rằng là cái người con lớn của tôi có một cuộc sống rất là trù phú. Con lớn của tôi không có cần tiền. Con lớn của tôi có đầy đủ tất cả mọi thứ. Và thêm vào đó, con lớn của tôi nó không phải là con trong cái cuộc sống vợ chồng tôi đang có, tại vì tôi có cái người con đó trước đó. Ok, có phải đó là cái lý do của bà ấy, bà muốn như thế. Thì chúng ta phải xem là bà ấy đã bao giờ có từ chối cái người con này về những cái phúc lợi nào khác trong cái cuộc sống hay không. Thì xong cái vấn đề tham khảo, chúng ta mới biết ra rằng là bà ấy cũng có cho con bà tiền để mua nhà trong quá khứ. Đó cũng là một cái sự gọi là thừa hưởng gia tài trước khi cái người muốn để lại tài sản này ra đi. Và vì vậy khi chúng ta có những cái khác biệt như vậy, chúng ta phải tham khảo với luật sư để chúng ta hiểu rằng là thì chúng ta phải làm như thế nào cho nó hợp lý với những gì điều luật đã đặt ra. Tại vì quý vị biết nếu bà này bà ra đi mà con của bà nó không được thừa hưởng cái gia tài, mà bà ấy không có viết giấy văn bản, hoặc là không có một cái gì gọi là cho thấy rằng là cái ý định này là ý định của bà, lúc đó bà đi rồi bà đâu còn thưa được cái gì với tòa nữa đâu, thì phải nhìn vào những cái văn bản, những cái giấy tờ. Và khi những giấy tờ đó không có nói rằng là bà này bà không để tài sản này lại cho con vì lý do này lý do kia, thì tòa phải tin rằng là cái người mẹ này đã không có muốn để rơi cái người con này, và muốn cái người con này được thừa hưởng một cái số tài sản. Và từ đó thì cái giấy gì đó bà làm, hoặc là cái giấy đó bà viết, có thể nó không có hiệu lực, và phải chia cái tài sản này theo luật phát sinh tự nhiên, tức là in Texas law. Thế nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta phải hiểu và chúng ta phải làm những gì cần thiết trước pháp luật để đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Khi cái ông bà này đưa cái hồ sơ này ra tòa, họ tin rằng là cái người đối phương đã làm sai. Và vì vậy cái người đối phương phải bồi thường cho những cái thiệt hại mà họ đã có. Và họ đã đưa ra tất cả những cái bằng chứng để chứng minh rằng là cái người phối ngẫu của cái người bị thương tích này đã phải bị thiệt hại vì cái thương tích tai nạn đã xảy ra bởi cái người đối phương đã làm cho họ. Nhưng phía bên đối phương họ cũng không phải vừa, họ đưa ra những cái bằng chứng để nói rằng là hai người này không có cái liên hệ gì mật thiết trong cuộc sống vợ chồng cả. Nhưng tòa kháng cáo cũng không có chấp nhận những cái trình bày của bên đối phương và quyết định cho cái người mà bị thiệt hại được cái số tiền mà họ đã được cho bởi bộ thẩm đoàn đã quyết định như thế. Trước khi ra đến bộ thẩm đoàn, quý vị biết cả hai bên đều nói điều đình để mà giải quyết. Và nếu mà cái vấn đề này nó được giải quyết ở cái mức điều đình rồi thì cái hồ sơ này không có cần phải xử. Nhưng nếu nó đi đến cái chỗ xử thì nó tùy vào những cái dữ kiện và những cái bằng chứng ở trong cái hồ sơ. Và vì vậy khi phía bên đối phương này kháng cáo, chánh án là tòa kháng cáo đã không chấp thuận cái lời trưng dẫn của họ và đã cho bên đối phương ở bên cái ông này vẫn thắng. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, những việc liên quan đến luật di trú, bảo lãnh gia đình và người thân, chuyển di, mở lại hồ sơ, giấy tờ trục xuất, làm công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Những việc liên quan đến luật tai nạn xe, thương tích tai nạn ở nơi đi phố, đi siêu thị, thương tích tai nạn ở nơi đi bộ, ở hàng xóm, những việc liên quan đến thương tích tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Những việc liên quan đến luật gia đình, cấp dưỡng con, chăm sóc con, chia tài sản, những việc liên quan đến luật hợp đồng đến tố tụng, những việc liên quan đến luật tài sản, living trust, ủy thác, thế chấp, di chúc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc, một ngày đầu tháng mang lại rất là nhiều niềm vui và nhiều ánh sáng trong cuộc sống cho tất cả mọi người nhé. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới và sang một tháng mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình, quý thính giả ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, các nước khác nữa sang một ngày mới và một tháng mới nhiều sức khỏe, bình an. Có đi đâu làm gì thì Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717.
Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.